63. Chuyện Hiền Sĩ Chà Là. Tiền thân Tát Ca. Bọn nữ nhân đầy rẫy hận sân.
Vân vân.
Câu chuyện này trong khi trú tại Kỳ Viên, bậc đạo sư kể về một tỷ kheo bị tham dục chi phối. Khi được hỏi, vị tỷ kheo thú nhận rằng mình bị tham dục chi phối. Bậc đạo sư hỏi, đàn bà thật phong ân bội nghĩa, tại sao ông lại để dục tham chi phối vì họ? Và ngài kể câu chuyện quá khứ. Một thổi nọ, vua Brahmadatta trị vì Ba La Nại, Bồ Tát đã chọn đời ẩn sĩ, xây dựng cho mình một am thất bên bờ sông Hằng. Tại đó ngài đã đạt các thắng trí cùng các thiện chứng và an trú trong thiền lạc. Thời ấy, vị quan giữ công khố ở thành Ba La Nại có một cô con gái rất hung dữ, độc ác, được mệnh danh là Ác Tiểu Thư, thường hay mắng chửi đánh đập gia nhân, nô tỳ của mình. Một ngày kia, bọn gia nhân đưa cô tiểu chủ đến vui chơi giải trí trên sông Hằng. Khi cả đám đang đùa giỡn tung tăng trên mặt nước, thì mặt trời lặn dần và một cơn bão lớn bỗng nổi lên. Vì thế mọi người vội vã chạy trốn, còn lại bọn nữ tỳ của nàng kêu to. Đây chính là thời cơ tống khứ kẻ ác độc này đi. Rồi chúng ném thẳng cô gái xuống nước, và vội vã bỏ về. Mưa trút xuống như thác, mặt trời dần khuất và màn đêm xuống rất nhanh. Khi bọn nô tỳ về nhà mà không có cô tiểu chủ, liền bị tra hỏi tiểu thư đâu, họ đều thưa rằng tiểu thư đã bước lên khỏi bờ sông, nhưng họ không biết nàng đã đi đâu cả. Gia đình này đi tìm kiếm khắp nơi, nhưng không thấy tung tích cô gái đi lạc. Trong lúc ấy, nàng kêu gào thất thanh vì bị nước lũ cuốn theo. Đến nửa đêm thì trôi dạt vào gần am thất của Bồ Tát. Nghe tiếng kêu cứu, ngài tự nhủ. Đây là tiếng đàn bà kêu cứu, ta phải cứu người ấy khỏi nước cuốn mới được. Thế là ngài cầm ngọn đuốc cỏ soi sáng để tìm, thấy nàng giữa dòng nước. Đừng sợ, đừng sợ. Ngài vui mừng kêu lên và lội xuống. Rồi nhờ sức lực cường tráng như voi của ngài, ngài đưa cô gái vào bờ an toàn. Sau đó, ngài nhóm lửa trong am thất để sưởi ấm nàng và mang trái cây ngon ngọt đủ loại cho nàng dùng. Khi nàng vừa ăn, ngài hỏi, nhà cô nương ở đâu, cớ sao lại rơi xuống sông? Cô gái kể hết mọi việc đã xảy ra cho mình, ngài bảo, cô nương cứ tạm thời ở lại đây. Ngài để cô gái ở trong am thất, còn phần ngài ra ở ngoài trời khoảng 2-3 ngày. Sau đó, ngài bảo cô gái ra đi. Xong cô ả cứ nấn ná ở lại cho đến khi quyến rũ được vị ẩn sĩ này say mê mình mà cô vẫn không chịu đi đâu cả. Thời gian qua, cô gái dùng mọi vẻ yêu kiều của mỹ nhân kế khiến ngài mất hết thiền lực trí tuệ. Ngài vẫn cùng nàng ấy sống trong rừng. Nhưng nàng lại không thích ở nơi hiu quạnh mãi nên đòi ngài đem về nơi có dân cư. Thế là chịu theo lời năn nỉ ỉ ôi kia, ngài định đem nàng ấy ra đi đến một làng ở biên địa. Nuôi sống nàng bằng cách bán quả chà là, nên được gọi tên là Hiền Sĩ Chà Là. Dân làng nhờ ngài dạy cho cách biết trước lúc được mùa hoặc mất mùa, rồi trả tiền cho ngài và biếu ngài một túp lều để sống ở cổng làng. Bây giờ, vùng biên địa hay bị bọn cướp từ núi xuống tàn hại, phá phách. Ngày kia, bọn chúng tấn công vào làng ngài đang ở và cướp của cải. Chúng bắt dân làng khốn khổ kia thu góp hết tài sản cho chúng, rồi cao chạy xa bay, mang theo cô tiểu thư con quan thủ khố cùng với nhiều người khác về sào huyệt của chúng. Đến nơi, chúng thả mọi người kia ra, xong giữ lại cô gái có nhan sắc ấy để làm áp trại phu nhân của viên tướng cướp thủ lãnh. Khi Bồ Tát biết việc này, ngài suy nghĩ, chắc nàng sẽ không chịu ở xa ta đâu, nàng sẽ trốn về đây với ta. Thế rồi ngài vẫn ở đó chờ đợi nàng trở về. Trong lúc ấy, nàng thấy rất hạnh phúc và được phỉ nguyện với bọn cướp kia, nên cứ nơm nớp lo sợ có ngày vị hiền sĩ bán chà là đến bắt nàng đi về lần nữa. Nàng nghĩ thầm, ta sẽ được an lạc hơn nếu vị ấy chết đi. Vậy ta phải nhắn tin cho vị ấy, giả vờ làm vẻ thương yêu, để dụ vị ấy đến đây mà chịu chết cho xong. Sau đó nàng tìm cách đưa tin cho ngài biết là nàng đang khổ sở lắm, và nàng mong ước ngài đến cứu về. Ngài tin lời nàng, vội lên đường đến cổng làng của bọn cướp, nhắn tìm cho nàng, nàng bảo. Bây giờ ta trốn đi, chắc phải rơi vào tay tên thủ lãnh, và hắn giết ta thôi. Vậy ta hãy đợi đến nửa đêm rồi đào tẩu. Thế là nàng đem giấu ngài trong phòng. Vào nửa đêm, tên cướp trở về, nực nồng hơi rượu. Nàng hỏi hắn, này Lan Quân, chàng sẽ làm gì nếu tình địch ở trong tay chàng? Hắn bảo sẽ làm thế này thế nọ đối với tình địch. Nàng bảo, có lẽ gã kia cũng không ở đâu xa xôi như chàng tưởng đâu, hiện nó đang ở trong phòng kế bên ấy. Cầm vội ngọn đuốc, tên cướp chạy vào chụp lấy Bồ Tát, đánh đấm khắp mình mẩy cho hả giận. Cam lòng chịu đựng những cái đánh đấm kia, Bồ Tát không hề kêu than gì mà chỉ thì thầm. Ôi, phượng phong ân bội nghĩa, thật là gian ác. Bọn lừa đảo điêu ngoa xảo trá thế là cùng. Ngài chỉ nói chừng ấy thôi. Sau khi đã đánh đập và trói chân Bồ Tát lại, tên cướp ăn uống xong liền nằm lăn ra ngủ. Sáng dậy, sau giấc ngủ tiêu tan hết cơn say sưa hồi hôm, tên cướp lại đánh đập Bồ Tát lần nữa. Ngài cũng không kêu than gì mà chỉ lặp lại mấy lời trên. Tên cướp ngạc nhiên trước chuyện này và hỏi lý do tại sao khi bị đánh đập, ngài cứ nói mãi như thế. Hiền sĩ Chà Là đáp, này nghe đây, rồi người sẽ hiểu rõ. Trước kia, ta là ẩn sĩ độc cư trong rừng hoang để chứng đắc thiền định thắng trí. Sau đó, ta cứu người đàn bà này ra khỏi sông Hằng và giúp đỡ nó đủ mọi nhu cầu. Song đã bị nó quyến rũ nên mất hết thắng trí. Rồi ta từ bỏ rừng sâu, đem nó về làng sinh sống. Từ đó nó bị cướp mang đi. Nó lại nhắn tin cho ta và nó đang chịu khổ sở và xin ta đến giải cứu nó. Nay nó đưa ta vào tay ngươi, vì vậy ta cứ kêu lên như thế đó. Nghe vậy, tên cướp bắt đầu suy nghĩ lại. Hắn thầm nhủ, nếu cô ả chẳng chút thương tiếc một người tốt đã từng làm ơn cho cô ả nhiều như vậy, thì ả sẽ không làm hại ta sao được. Ả phải chết. Thế là sau khi an ủi Bồ Tát xong, hắn đánh thức cô ả dậy. Vừa cầm kiếm trong tay, hắn vừa bảo rằng hắn sắp giết Bồ Tát ngoài cổng làng. Rồi bảo ả giữ chặt hiền sĩ Chà Là. Hắn tuốt kiếm ra, làm vẻ sắp giết ngài, nhưng lại chặt làm đôi cô ả đàn bà kia. Xong xuôi, hắn tắm gội cho Bồ Tát sạch sẽ từ đầu đến chân và tiếp đãi ngài đủ món cao lương mỹ vị suốt mấy ngày liền cho thỏa thích. Cuối cùng, tướng cướp hỏi, thế bây giờ, ngài định đi đâu? Bậc hiền sĩ nói, trần thế chẳng có gì vui thú đối với ta cả, ta sẽ sống đời ẩn sĩ như xưa kia tại am thất cũ trong rừng. Thế thì kẻ hèn này cũng muốn làm ẩn sĩ. Như vậy, cả hai đều trở thành ẩn sĩ sống tại am thất trong rừng kia, cùng đắc các thắng trí và các thiền chứng, cho đến khi mạng chung thì họ sanh lên phạm thiên giới. Kể câu chuyện ấy xong, bậc đạo sư nêu lên sự liên hệ giữa hai câu chuyện qua các phần kể sau. Bọn nữ nhân đầy rẫy hận sân, nói mồm hai lưỡi bọn phong ân, kẻ gieo chia rẽ rồi gây chiến, vậy hỡi tỷ kheo hãy bước chân, thẳng tiến đường thanh cao chánh hạnh, rồi ngươi thấy cực lạc siêu trần. Khi pháp thoại chấm dứt, bậc đạo sư tuyên thuyết các sự thật. Lúc kết thúc bài giảng, vị tỷ kheo bị tham dục chi phối, đắc quả dự lưu, và bậc đạo sư nhận diện tiền thân như sau. Vào thời ấy, Ananda là tướng cướp, và ta chính là hiền sĩ Chà Là kia vậy. 64. Chuyện người vợ khó hiểu. Tiền thân Durasana. Chàng tưởng má hồng yêu mến chăng?
Vân vân.
Câu chuyện này do bậc đạo sư kể trong lúc trú tại kỳ viên về một nam cư sĩ. Chuyện kể rằng, thời ấy, tại xá vệ có một nam cư sĩ thọ tam quy và ngũ giới, là một đệ tử thuần thành của Phật, Pháp, Tăng. Nhưng vợ người này là một nữ nhân độc ác, nham hiểm. Vào những ngày người vợ ấy phạm lỗi lầm, nàng nhu mị nhẫn nhục như một nữ tỳ được mua về với giá 100 đồng tiền. Còn những ngày nàng không phạm tội gì, thì nàng lên mặt bà chủ nhà hay giận dữ và khắc nghiệt. Người chồng không sao hiểu nổi nàng, nàng cứ làm khổ người chồng đến độ chàng không đến ý kiến Đức Phật được. Một ngày kia, chàng mang hương hoa đến. Sau khi đảnh lễ kính cẩn xong, chàng ngồi xuống thì bậc đạo sư bảo, này nam cư sĩ, làm sao đã 7-8 ngày qua ông không đến hội kiến Như Lai? Bạch Thế Tôn, vợ con có ngày thì dễ bảo như một tỳ nữ mua về với giá 100 đồng tiền, vào ngày khác thì hay giận dữ khắc khe như một bà chủ. Con không làm sao hiểu vợ con được. Chính vì vợ con làm phiền lòng con đến độ con không đến hầu Đức Thế Tôn lâu nay. Khi nghe người ấy nói vậy, bậc đạo sư bảo: Này cư sĩ, ông đã được các bậc hiền trí từ xưa nói cho biết rằng thật khó hiểu được bản tính nữ nhân. Và ngài nói thêm: Nhưng vì các tiền kiếp đã trở nên lẫn lộn trong trí ông, nên ông không nhớ nổi. Nói vậy xong, ngài kể câu chuyện quá khứ. Một thổi nọ, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát là một vị giáo sư danh tiếng lừng lẫy khắp nơi, với 500 thanh niên Bà La Môn thọ giáo với ngài. Trong số đó có một thanh niên từ phương xa đến. Chàng đã yêu một thiếu nữ và cưới người đó làm vợ. Dù chàng đang sống tại Ba La Nại, chàng vẫn không thể nào đến hầu sư phụ trong 2-3 lần liền, vì vợ chàng là người đàn bà độc ác. Hễ ngày nào phạm lỗi lầm thì nàng ra vẻ nhu mì như một tỳ nữ. Còn ngày nào không làm gì sai trái thì nàng lên mặt một bà chủ hay nóng giận, khắc nghiệt. Chồng nàng không thể nào hiểu nổi tính nàng ra sao cả. Và chán quá, bực mình, khổ sở vì nàng đến độ chàng không đến hầu hạ sư phụ. Bây giờ, 7-8 ngày sau, chàng lại đến hội kiến ngài và được Bồ Tát hỏi tại sao lâu nay vắng mặt. Chàng đáp: Bạch sư phụ, nguyên nhân là tại vợ con. Rồi chàng kể cho Bồ Tát nghe, nàng đã nhu mì ra sao trong lúc làm ra vẻ như một tỳ nữ, lúc khác lại khắc khe chuyên quyền khiến chàng không sao hiểu nàng được. Và chàng quá phiền muộn khổ sở vì tánh tình thất thường của nàng nên đã vắng mặt như thế. Này cậu trai Bà La Môn, rõ ràng như vậy, vào ngày lầm lỗi, đàn bà tỏ ra khúm núm trước mặt chồng mình và nhẫn nhục như bọn tỳ nữ. Còn ngày nào không lầm lỗi, họ tỏ ra cứng đầu, bướng bỉnh với cả phu quân. Đàn bà độc ác nham hiểm như thế đấy, khó mà biết được bụng dạ họ ra sao. Vậy cậu không nên quan tâm đến những sở trường, sở đoản của họ làm gì? Nói vậy xong, Bồ Tát ngâm kệ này để khích lệ đệ tử ngài. Chàng tưởng má hồng yêu mến chăng? Này chàng trai hỡi chớ vui mừng. Tưởng là nàng chẳng yêu chàng nữa. Nhẫn nại mà thôi chớ oán hờn. Lòng dạ đàn bà ai hiểu được, như bầy cá lội nước tung tăng. Đó là lời khuyến cáo của Bồ Tát đối với đệ tử ngài, nên từ đó chàng chẳng còn quan tâm đến tính thất thường của nàng nữa. Còn nàng, khi nghe nói nết hạnh kém cỏi của mình đã đến tai Bồ Tát, thì nàng bỏ ngay thối hư tật xấu kia, không còn tái phạm. Phần người vợ của nam cư sĩ này tự nhủ, người ta bảo là Đức Phật đã hiểu rõ thói hư tật xấu của mình rồi, từ đó nàng không còn sai phạm lỗi lầm như trước kia. Khi chấm dứt pháp thoại, bậc đạo sư thuyết giảng các sự thật, đến lúc kết thúc bài giảng, vị nam cư sĩ đắc quả dự lưu. Sau đó, bậc đạo sư nêu liên hệ giữa hai chuyện và nhận diện tiền thân như sau. Vào thời ấy, hai vợ chồng kia là hai vợ chồng ngày nay, và ta chính là vị giáo sư ấy. 65. Chuyện nỗi bất mãn. Tiền thân Anabhidhati. Khác gì xa lộ các dòng sông,
vân vân.
Câu chuyện này do bậc đạo sư kể trong lúc trú tại kỳ viên, cũng vậy một nam cư sĩ như chuyện trước. Người này trong lúc tìm hiểu đã biết chắc chắn về sự hư hỏng của vợ mình, liền cãi vã với nàng. Kết quả là người ấy bực bội đến độ 7-8 ngày liền không đến ý kiến bậc đạo sư. Một ngày kia, chàng đến tinh xá, đảnh lễ Đức Thế Tôn và ngồi xuống. Khi được hỏi tại sao chàng vắng mặt 7-8 ngày qua, chàng đáp: Bạch Đức Thế Tôn, vợ con hư hỏng khiến con quá phiền lòng về việc ấy, đến độ không đến đây được. Bậc đạo sư bảo: Này cư sĩ, ngày xưa người hiền thiện đã khuyên ông đừng buồn giận vì thói hư tật xấu của đàn bà, mà phải giữ lòng bình thản. Tuy vậy ông đã quên chuyện này vì vòng luân hồi sinh tử đã che mắt ông. Nói vậy xong, theo lời thỉnh cầu của vị cư sĩ, ngài kể một câu chuyện quá khứ. Một thổi nọ, khi vua Pramadatta trị vì Ba La Nại, Bồ Tát là một vị giáo sư tiếng tăm lừng lẫy khắp nơi, như trong chuyện trước. Một đệ tử của ngài biết được vợ mình hư hỏng, lấy làm phiền muộn về điều khám phá trên, đến độ lánh mặt đi vài ngày. Nhưng một ngày kia, khi được vị giáo sư hỏi thăm lý do vắng mặt của chàng, chàng liền thổ lộ tâm sự của mình. Sau đó, vị giáo sư bảo: "Này con, chẳng có gì riêng tư trong bọn đàn bà cả. Họ là của chung cho mọi người đấy. Vì vậy, khi người trí biết được nhược điểm của họ, các vị ấy không tức giận vì họ nữa." Nói vậy xong, ngài ngâm kệ này để khích lệ tinh thần đệ tử. Khác gì xa lộ các dòng sông, nhà trọ sân vườn các quán ăn, tử điếm mở ra mời tất cả, thập phương lữ khách thói ân cần, thường tình nhi nữ là như thế, người trí không hề tỏ hận sân, hạ cố bận lòng vì nhược điểm của loài liễu yếu bọn hồng quần. Đó là lời khuyến cáo của Bồ Tát đối với đệ tử ngài. Từ đó về sau, vị này giữ bình thản trước mọi việc làm của nữ giới. Còn người vợ kia cũng được cảm hóa, ngay khi nghe vị giáo sư đã biết rõ bản chất mình, nên nàng từ bỏ thói hư tật xấu cũ. Và vợ của người cư sĩ cũng vậy, khi nghe rằng bậc đạo sư đã hiểu rõ bản chất của mình, liền từ bỏ thói hư tật xấu cũ. Khi pháp thoại chấm dứt, bậc đạo sư tuyên thuyết các sự thật. Đến lúc kết thúc bài giảng, vị cư sĩ đắc quả dự lưu, bậc đạo sư cũng nêu sự liên hệ giữa hai câu chuyện và nhận diện tiền thân như sau. Hai vợ chồng này ngày nay cũng là hai vợ chồng ngày xưa, và ta chính là vị giáo sư Bà La Môn ấy.